Đây là chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền Sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm.
Kính thưa quý vị thính giả, Thiền Sư giảng giải cho chúng ta về con đường của người tu vô vi, phải dấn thân, hy sinh phục vụ, học hỏi vô quái ngại, đi tìm mối đạo để tự cứu mình, xây dựng tình thương và đạo đức. Anh em ngồi lại với nhau, nhất là người Việt Nam chúng ta, phải tha phương cầu thực, có xứ sở, có quê hương, có nguồn cội cũng không ở được. Phải giáng lâm học hỏi, dũng hòa trong thanh tịnh. Hôm nay, anh em chúng ta nhờ gặp được Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp, nên ngồi lại với nhau để trao đổi, tìm hiểu sự thanh tịnh và sáng suốt. Nhờ những vị đã đi trước như chư Phật đã thành công, vì Ngài đã dày công tu luyện, dẹp bỏ động loạn và đạt được thanh tịnh. Ngày hôm nay, chúng ta tu mới hiểu được một chút đạo. Đức Thầy khuyên nhủ người tu phải biết thực hiện tha thứ và thương yêu mới là cần thiết. Sau đây xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần 1 bài thuyết giảng Trung Nguyên Thanh Tịnh của Thiền Sư Lương Sĩ Hằng tại Đan Mạch ngày 15 tháng 7 năm 1985.
Esbjerg, Đan Mạch, ngày rằm tháng 7 năm 1985. Thưa các bạn, hôm nay là ngày vui trong tâm hồn của anh Khổng Trung Khuyến. Đã bỏ công tự tu tự tiến và trở về với sự chân giác của chính mình, nhiên hậu phát tâm đưa căn nhà ra để học đạo, quy tụ những người thân yêu mến đạo trở về nguồn cội bất khuất. Tình thương cao dày đó đã nung nấu từ nhiều kiếp, ngày hôm nay anh Huyến mới có sự phát tâm này. Để học đạo và truyền đạo với thực chất kinh nghiệm của chính mình, ước mong huynh đệ tay nắm tay trở về với nơi bất diệt nguồn cội cha mẹ trời đang chờ đợi. Nhân lễ Trung Nguyên, tâm hồn của anh Huyên và tất cả bạn đạo nơi đây cũng đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, cầu nguyện cho vạn linh cứu quyền thất tổ được tiến hóa siêu thăng tịnh độ, lòng thành hơn miếng bánh, dũng tâm thanh tịnh hướng thượng cứu độ vạn linh còn hơn bày quan quả cung bay. Ngày hôm nay anh Huyến đã thích tâm đi tìm cho được mối đạo để trở về với sự thanh tịnh sâu suốt của chính mình. Chính anh đã thực hiện và đã nghe qua những lời truyền giảng thực tế của hành giả đã thực hành. Truyền ban hình như anh đã đồng đi với người truyền tập. Cho nên sự phát tâm vô cùng, bất chấp hoàn cảnh gian lao khổ cực, đã nung nấu xây dựng tình thương và đạo đức để cho mọi người được ngồi lại nhau. Người Việt Nam tha phương cầu thực, xứ có quê hương không ở được, mà có nước nguồn cội lại không ở được, gian lâm xuống thế gian để học dũng hòa trong thanh tịnh. Ngày hôm nay có cơ hội huynh đệ tỷ muội về đây để trao đổi, để tìm hiểu giá trị thanh tịnh và sáng suốt. Những vị đã đi trước, những chư Phật đã thành công. Vì người đã dày công bỏ động tiền tịnh, gạt bỏ sự động loạn để xây dựng tâm thức vô cùng. Ngày hôm nay chúng ta mới hiểu được một chút đạo là gì, mà trở về với sự quân bình sẵn có. Càng trở về với sự quân bình sẵn có, chúng ta lại càng thấy ta đã đi qua luôn, đi quá xa, quên ta và bỏ ta không hay, làm lỗi mà không biết. Cho nên ngày hôm nay cơ trời cũng chuyển, có ngày trung ương để ân xa những tội hồn tại địa ngục, để trở về cái cảnh dương gian để hưởng một phần thanh ký của nhân đạo. Cơ đồ nhân đạo cũng đã giúp cho tâm hồn của người tiến qua nhẹ nhàng của cơ đồ của Thượng Đế, lại càng giúp cho phần hồn siêu thoát hơn. Cho nên mọi bạn đạo khắp thế giới đã cầu nguyện cho vạn linh sớm thức giác từ cõi tâm tối mà trở về với sự sáng suốt sẵn có, và tiếp tục tận dụng phần sáng suốt của chính mình để học từ bi và thực hiện từ bi. Sự vô cùng này đã đánh thức con người thực hiện vô vi. Vô vi là không không, là trở về cái vốn căn bản của chúng ta lúc sơ sanh giáng lâm xuống thế gian là không không vô tư. Ngày hôm nay chúng ta dứt động bỏ tình, thì bây giờ chúng ta quay về đâu? Quay về con đường thanh tịnh mới thật sự thấy rõ. Nhìn mặt huynh đệ tỉ mũi của chúng ta, cửu huyền thất tổ, kẻ được siêu thoát, người đang bị tù tội tại địa ngục. Tâm nguyện chúng ta cầu mong cho mọi người thích giác đồng đi trong chu trình tiến hóa sẵn có, tha thứ và thương yêu trước hết, mới biết được xây dựng con đường trở về với nhàn hạ đời đời bất diệt. Người tu phải hiểu rõ căn bản lập hạnh là căn bản tha thứ và thương yêu. Nếu chúng ta không biết tha thứ và thương yêu thì cái hạnh tâm không còn, và tâm không bao giờ thức. Và có tâm cũng nói rằng tôi không thấy tâm nằm đâu. Kỳ thật không có tâm không xuất ngôn được, không có tâm không có phán xét được một vật gì trước mặt của chúng ta. Đó tâm là chủ đề. Cho nên chúng ta có cái pháp soi hồn, pháp luân thiền định là để quy tâm soi hồn. Các bạn ban đầu nghe ồ sao nó thanh tịnh, làm pháp luân nghe ồ sao dùng ý chuyển nó là sáng cả toàn thân. Thấy rõ chưa, con đường chúng ta đang đi là đường trung dung khai mở, trở về với cái nề nếp thanh tịnh và sáng suốt ở bên trong. Từ bao nhiêu kiếp chúng ta đã có, chứ không phải mơ lượm đầy. Chúng ta đụng đầu trong vách tường mới biết rằng đầu đâu mà lui về thanh tịnh. Ngày hôm nay chúng ta biết đầu chúng ta đâu rồi, khổ quá nhiều rồi. Tại sao tôi cũng là con người có tứ quan ngũ tạng như khác mà tôi lại khổ? Và tôi sai lầm cho đến ngày hôm nay tôi xuống địa ngục bị khóc la. Chỉ biết khóc mà thôi, không có nụ cười. Rồi ngày hôm nay nhân lễ trung ân tôi được lên đây, tôi thấy rằng mọi người vui vẻ, tình thương và đạo đức chia sẻ cho nhau, biết đặt lễ cúng cho người khuất lập. Còn những người thật tâm muốn cứu độ và cầu nguyện cho tâm linh được siêu thoát thì dùng thâm tâm liên tục cầu nguyện trong 7 ngày để giúp cho những tâm linh đang bị sa đọa và được nhận được luồng điển sưởi ấm tâm hồn. Cha mẹ anh em liên đới của chúng ta đang bị nhiều kiếp chưa giải thoát được. Như hiện tại chúng ta ở trên mặt đất này cũng là tội hồn chưa hoàn tất, thì chúng ta phải lo cầu nguyện trong thanh tịnh, trở về với trong thanh tịnh của chúng ta, thực hành để khai mở những động loạn và tiềm tàng thực chất trong động loạn, trở về với thanh tịnh. Nhân hậu đóng góp trong cái ý nguyện cứu độ quần sanh. Ngày hôm nay các nơi đã nói theo gương vô vi trong thực hành. Tội ta làm ta chịu, mà ta không gỡ tội thì tội vẫn còn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu để gỡ tội. Chúng ta thấy rõ ta một tội hồn chưa hoàn tất thì phải gỡ tội, không nên tạo tội. Hồn ta bất diệt thì chúng ta mới chứng minh rằng có ngày trung ương có vong linh lên đây, là cái gì lên đây, phần hồn lên đây để thăm biến nhân gian và học hỏi cái gì nhân gian đã và đang làm. Có người làm những điều xấu đi xuống và có người làm điều thiện được đi lên. Chứng minh cảnh này mà thích tâm để tiến triển trở về nguồn cội, để cho đấng cha lành bớt mệt nhọc lo âu, duy trì cái mẫu bớt khóc vì con đảo điên tại trần. Cho nên mọi người phải hiểu cái tình thương bao la nó nằm trong chân thức của tất cả hành giả tu học. Tâm tâm phàm là con tim bằng thịt, nhưng mà trung tim bộ đầu khai mở đa luồng điển chân tâm. Cho nên các bạn tu về pháp lý vô vi khoa học quyền bí là xây dựng, làm pháp luân thường chuyển được bỏ trượt lưu thanh, thì tự nhiên trung tâm nó mới khai mở, thanh thừa thanh nó mới hút lên, còn trượt hòa với trượt thì nó lôi xuống. Cho nên giờ công phu các bạn có kinh nghiệm rõ ràng, khi các bạn nghĩ sâu một người nào là đêm đó không tìm được, mà các bạn nghĩ cái chiều sâu quý báu của mỗi tâm linh, kể cả cộng cỏ đều hữu ích cho chúng sanh, thì cái tâm các bạn mở thức hòa đồng, cảm thấy thanh nhẹ trong giờ thiền. Tâm chúng ta còn đố kỵ thì trong cái giờ thiền chúng ta là chỉ có tạo động mà thôi, không có bao giờ trở về với tỉnh và chân giác được. Cho nên ngày hôm nay các bạn đã đem cái xác thân này từ cõi xa xưa năm năm ấm áp mà trở về cái cõi lạnh hiện tại. Nhưng mà sự sống là cái gì? Sự sống là cái hơi truyền cảm trong thâm tâm của các bạn. Hít vô thở ra, thanh khí các càng không vũ trụ đã dìu tiến các bạn đi từ nơi này tới nơi kia để thử thách, và đã thấy rằng nóng lạnh cũng như nhau, có không cũng như nhau, được mất cũng như nhau. Rốt cuộc phải quy không mới rõ chân tướng của các bạn. Hình hài này không phải hình hài của các bạn, chỉ tạm trú học và tiến trở về quy không chân thức mà thôi. Cái thức của các bạn còn thì các bạn có thể trụ bất cứ cơ hình nào. Làm tội nặng thì thức hạ thấp, trụ cơ thể trong con thúc. Còn nếu được thanh nhẹ một phần thì làm con người, và càng thanh nhẹ nữa thì thành tiên thanh Phật. Cho nên phải lập hạnh tu mới thấy rõ. Vì chúng ta thấy hồn bất diệt, chúng ta không làm điều sai quấy để kỳ tới, mà công trả lời giữa giờ phút phán xét. Cho nên ngày hôm nay chúng ta tu, chúng ta khép cái mồm lại, bịt lỗ tai lại, vận thanh khí để khai mở những sự lố bịch ở bên trong, thì cái thức của chúng ta hồi sinh dồi dào sáng suốt ngay trên đỉnh đầu. Đó là hào quang vô cùng tận mỗi người đều có. Lá cây còn có hào quang của chúng nó, huống hồ gì thể xác tâm linh của con người lại không có hào quang. Vì chúng ta hướng hạ động loạn, đem sự sáng suốt phục vụ sự tâm tối, cho nên nó lần lần tan biến mất. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chịu tu, chịu trở về với chân giác, huynh đệ tỷ muội gặp nhau khác họ, khác gia đình, tại sao lại thương yêu? Thương yêu cái gì đây? Thương yêu cái hạnh tu, thương yêu cái hạnh quy nguồn cội, thương yêu cái hạnh quy nhất anh em là một nhà. Lấy gì chứng minh chúng ta là một nhà? Hít vô và thở ra đồng nhau, kẻ ở xứ lạnh, người ở xứ nắng cũng là sống trong hơi thở, trong nhịp thở của thượng đế. Cái thiên cơ biến chuyển làm cho chúng ta phải xa quê hương, xa xứ sở, nhưng mà té ra càng xa quê hương thì càng gần nguồn cội, nhớ quê hương, nhớ nguồn cội. Tôi ở đâu đến đây mà tôi phải bơ vơ xứ người như thế nào, như thế này? Kỳ thật đâu có phải xứ người, xứ của thượng đế. Các bạn ơi, chúng ta đang sống trong bàn tay của ngài. Các bạn đang điều khiển một cơ cấu ngũ hành, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, tim, gan, tỳ, phế, thận, có tứ quan, mắt, mũi, tai, miệng, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ trong chu trình tiến hóa rõ rệt. Thượng đế trong bạn, Phật trong bạn, ma quỷ trong bạn, tình thương và đạo đức trong bạn. Bạn có quyền chọn để mà vun bồi, để mà dũng tiến trong hành trình tu học của chính bạn. Nếu các bạn quên đi hướng ngoại thì không khác gì chủ nhà bỏ nhà đi chơi. Càng đi chơi thì căn nhà càng mất, càng hư, càng tâm tối và không phát triển được, thì người khác sẽ đến chìm. Cho nên nhiều người bước vào tu vô vi nhưng mà vẫn hướng ngoại, chỉ họ ngồi thiền nhưng mà họ hướng về sự cứu độ, cứ cầu xin và không có chịu hành, bỏ trượt quy tịnh để đi tới ngộ chân thức của chính họ. Thành ra bị kẹt ở chỗ đó. Cho nên làm thiền đường phải nhắc nhở tất cả các bạn rằng chính các bạn đến đây bỏ động thiền định, khứ trượt lưu thân, không phải nhờ đỡ và cầu xin ô lê bị xâm chiếm. Người tu vô vi là người thực hiện khoa học quyền bí Phật pháp, chứ không phải người mê tín ngu đập mà xin nhờ sự giúp đỡ mà chúng ta không thấy. Các bạn mở ở cửa thế gian và các bạn mở cửa, cứ ai cứ la trời cứu giúp tôi, cứu giúp tôi. Nhưng mà kẻ tốt người xấu đi ngang, các bạn đâu có biết. Người xấu nó chung vô, nó chiếm bạn luôn. Nếu các bạn kêu cứu giúp mà gặp được người tốt thì còn có một phần nhắc nhở các bạn để các bạn tu, mà các bạn còn đứng đó mà cầu xin kêu mãi thét rồi người xấu nó vô nó chiếm luôn. Cho nên nhiều người cũng tu thiền nhưng mà bị nhập sanh là vậy.
Bài thuyết giảng đến đây xin tạm ngưng. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Thương Yêu Tha Thứ, lời thơ của thiền sư Lương Sĩ Hằng, do cố nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ phổ nhạc, được trình bày qua tiếng hát của ca sĩ La Sương Sương gửi đến quý vị. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa thầy, dạ dùm con chữ mở tâm, con không hiểu.
Mở tâm là bây giờ đã có đường lối cho các con học về mở tâm. niệm Nam Mô A Di Đà, quy nhất nó mới mở tâm. Trong gia đình ba người mà mỗi người một chuyện nó cấm như nhau á, cái cửa cũng mở không được. Con hiểu chưa? Mà con niệm Phật thượng trung hạ quy nhất là đi tới chỗ mở tâm. Cái niệm thường niệm, vô biệt niệm lúc đó là kêu lúc mở tâm. Ai nói gì con cũng thấy cái hậu quả của sự việc đó. Thấy tích khắp trước mặt mình. Kêu bằng mở tâm. Con hiểu không? Còn nếu nó còn phân tán ba giới chưa quy nhất, chưa hợp tác với nhau, thì khi một đấm tâm, không có mở tâm. Cho nên bây giờ đã có một cái đường lối để cho các con tu niệm Nam Mô A Di Đà. Mà chính Thầy đã hành và đã đạt. Và đã truyền cảm cho ba giới, không phải là nhân gian. Kể cả địa ngục, Thầy cũng đã thử rồi, để cho họ có cơ hội thoát ra. Thật ra bây giờ mới đem lại cho tất cả mọi người, lấy đó làm của báu, lấy đó là một hành trang tiến hóa tới vô cùng. Là cái cơ quy nhất trong tam giới, trong khu vực tiểu thiên địa này. Quy nhất rồi mới biết giá trị của trời Phật. Thì lúc đó mới mở thành. Bây giờ cũng đang trên đường quy nhất nội tập, là trì niệm Phật.
Con cảm ơn Thầy. Cảm Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Nam Mô A Di Đà Phật.
Cảm ơn chị Thanh Phúc.
Xin mời chị Thanh.
Con kính chào Thầy. Cái này là sự góp ý của chị Khế. Muốn con lên để trình bày các bạn đạo biết về cái sự màu nhiệm của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật mà con đã đạt được. Hồi trước giờ chúng ta không biết tu là gì hết á. Nhưng mà sau khi đứa con thứ hai chết đi thì chúng ta không biết phải làm sao để mà cầu nguyện cho, giúp cho đứa con linh hồn được siêu thoát. Thì ở bên này xứ lạ quê người, chúng ta không có người thân, không có cha mẹ anh em, coi như là cô thân độc mã. Chỉ có chồng và bốn con thôi. Thì đứa con nó nằm xuống một cách đột ngột như vậy. Con vô cùng đau đớn mà không biết làm sao để giúp con. Thì nhằm lúc đó là gần lễ Dinh Lai Phò. Cho nên các sư ở chùa đều bận rộn, không có nhận được cái lời mời con để cầu nguyện cho dâm hồn đứa con ngon ngày mà chung cất. Cho nên thằng con trai lớn con mới nói với thằng con trai lớn con, không biết làm sao để ngày mai mà nhờ ai để cầu nguyện cho linh hồn em con. Nó mới nói, mẹ lấy cùng ba Nam Mô A Di Đà Phật á, mẹ để trên đầu hồn nó dặn dịp âm thanh vừa đủ nghe thôi. Thì con mới nghe lời nói vậy, con thực hiện. Cái ngày mà vô nhà hoàng để nhìn mặt con, thì con làm theo như lời con trai lớn con nó nói. Thì con thấy, xong mà lúc đó con như con gặp mặt đứa con luôn rồi. Con nói những cái lời mà con không biết được tại sao con nói vậy. Con thấy nó rồi con đau đớn lắm. Con nói, con ơi, đừng đợi đưa con vào cõi chết, đừng đảo mới đang sự sáng đến cho con nha con. Về ăn con trai nghe băng niệm Phật này rồi tìm thầy đi học đạo nha con. Thế rồi từ đó về sau, cứ mỗi một ngày hai lần con từ 11 tới 12 giờ, chiều thì từ 5 giờ tới 6 giờ, và thân xác con nó quể quải, đầu thì rất là nặng, tay chân thì dở không lên, hơi thở rất là ngột ngạt. Con cứ dịp vô phòng mở cùng băng niệm Phật của thầy ra mà con nằm mà con vừa niệm theo âm thanh của thầy, thì con thấy ồ, xong mà rất là hay như vậy. Từ đó thì sao, hết mỗi ngày nào cũng như vậy hết, là con vô, dù bận rộn con chuyện cái nào con cũng buông bỏ con chạy vô, chứ không thôi là con chết tức khắc. Chết tới.
Sau cơn cảm xúc là nó phải quay quả như vậy.
Dạ. Yeah. Cái có một ngày con thấy con cảm nhận được con sắp chết, cái ngày đó con sắp chết rồi. Con nói thôi, mình sắp chết rồi, mà không sợ thầy ơi, không sợ đâu. Bây giờ mình đi tắm rửa hai đứa con mình cho nó sạch sẽ. Rồi mình chết, nếu không thì mình chết, không ai tắm nó. Chứ con tắm hết hai đứa con rồi, chứ con thấy con. Nói thằng mình tắm mình luôn, để mình vô mình chết cho nó sạch cái xác. Cái con vô.
Tiên tri biết trước à?
Dạ, cái con cũng ráng tắm cho con được nổi. Cái con vô nằm trên giường, con mở cùng băng ra lẽ làm dữ dã. Con nằm xuống con niệm. Theo âm thanh của thầy, hết một bề băng. Thì cái con thấy, ồ, sao bây giờ mình khỏe rồi, mình hết chết rồi. Mình nhẹ rồi, mình mạnh dạn lên rồi. Con nói, ồ, hay quá. Cho nên từ đó về sau thanh tâm, hãy có cái gì là cứ việc chạy vô phòng mở văn phòng niệm Phật của thầy ra mà niệm theo. Cái từ đó về sau, điểm bộ đầu con nó rút hoài như vậy. Vì con thấy ồ hay quá, cái niệm Phật này nó màu nhiệm đối với con quá. Cái con cũng muốn phổ biến gì cho má với ba con. Vì con có nhờ anh Hộp tới gia đình để ta cùng ban niệm Phật của thầy cho ba má con nữa.
Có chỗ hiểu lắm mà được cái đó là đại phương.
Dạ.
Áp dụng được nó sẽ mở.
Dạ.
Khi mình có lục căn lục trần, chứng minh như khi mà con gặp nạn buồn, thì lục căn lục trần cũng buồn theo.
Yeah.
Không có ai giải cứu. Mà con nghe cái âm thanh Nam Mô Di Đà Phật chấn động, nó truyền cảm trong óc con.
Yeah.
Thì tất cả nó phải hưởng ứng, nó bớt buồn.
Yeah.
À, rồi càng ngày càng niệm niệm thông suốt, chẳng có niệm nhiều mới ảnh hưởng. Lục căn lục trần cuối cùng niệm đến mình toàn thân an lạc. Không có khổ nữa. Không có đòi hỏi tiền bạc, không có đòi hỏi gì hết. Có khi trời là con sống được rồi, không có sao hết. Từ 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 cái duyên nó sẽ đưa đến.
Dạ, con thấy khi mà mình nghe văn niệm Phật, rồi mình trụ điểm mình niệm gì, biết rồi cái tình tiền mình không còn nghĩ tới nữa.
Con.
Dạ, chính vì chỗ đó mà chồng con không làm. Dạ.
Thì lúc đó con mới thấy rõ tham dục là cái gì.
Dạ.
Tham dục là tự hại.
Dạ.
Cái ai vui là tự cứu. Con phải vui đi. Tôi bây giờ hãnh diện tôi có cái thể xác của trời đất, mà cộng với cái nguyên lý của trời đất, tôi am hiểu được nguyên lý của trời đất và tôi đang thực hành nguyên lý của trời đất để trở về nguồn cội. Tôi vui hơn nhiều người nào hết.
Yeah.
Sung sướng lắm. Tôi có đầy đủ, có chưa thấu gì nữa.
Yeah.
Ta giàu có bạc tỷ mà chưa biết giúp khối thần kinh tâm thức của họ phát triển. Nội khoa tâm lý của họ đang bắn loạn, họ không có cách cứu. Mà con biết niệm Phật thì nội khoa tâm lý của con sẽ được an bài trật tự.
Dạ.
Tương lai sẽ thanh tịnh trong sáng suốt.
Dạ. Yeah. Con thấy cái sự
hạnh phúc. Cứu khổ bạn vui như vậy.
Dạ.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.